nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định ở thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trò chuyện cùng phi hành gia trong khuôn khổ tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định. Dự sự kiện có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Phi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ cùng lãnh đạo các sở ngành. Đặc biệt, sự kiện có sự hiện diện của ông Michel Barker, cựu phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ NASA cùng gần 1.000 học sinh sinh viên các bậc học trong và ngoài tỉnh. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh chi tiết sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ NASA là một sự kiện hàng năm nhằm nêu bật những thành tựu và đóng góp của NASA trong việc khám phá không gian, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các hoạt động do NASA và các đối tác của NASA tổ chức. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại một nước Đông Nam Á. Và Bình Định vinh dự là một trong ba tỉnh thành phố được chọn làm nơi diễn ra một số sự kiện của tuần lễ NASA. Diễn ra trong hai ngày với các hoạt động chính là trò chuyện với phi hành gia NASA STEM Day và khám phá bầu trời đầy sao Starry Night. Tuần lễ NASA tại Việt Nam nhắm tới mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian vũ trụ, chia sẻ về những nghiên cứu khoa học làm sao bảo vệ trái đất, tránh ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro va chạm với các hành tinh khác, sự sống ngoài trái đất và người ngoài không gian. Qua đó giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ và tổ chức hoạt động giáo dục STEM, NASA STEM Day cho thanh thiếu niên. Một số hoạt động và sự kiện thường diễn ra trong tuần lễ không gian của NASA bao gồm các bài giảng và hội thảo, các chuyến tham quan ảo đến các cơ sở của NASA, các hoạt động và trình diễn khoa học thực hành, các cuộc thi và thử thách trực tuyến cũng như các chiến dịch truyền thông xã hội. NASA cũng hợp tác với các trường học, bảo tàng, trung tâm khoa học và các tổ chức khác để thúc đẩy giáo dục và tiếp cận khoa học vũ trụ. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban tổ chức tuần lễ NASA tại Bình Định cho biết, trong những năm qua, Bình Định luôn quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh đã và đang từng bước hình thành khu đô thị khoa học Quy Hòa, một mô hình mới để thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Trung ương Đảng với sự có mặt của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản Quốc tế Quy Nhơn, Công viên Sáng tạo TMA, FPT Software. Ngoài ra, Bình Định còn có các trường đại học, Viện Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực. Đây là những tiềm lực khoa học và công nghệ quan trọng đóng góp cho sự phát triển của Bình Định thời gian qua cũng như hiện tại và tương lai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
Để thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh Bình Định là kết nối hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu quốc tế uy tín như Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, Cơ quan Nghiên cứu Hàng không và Vũ trụ Pháp, Nhật Bản để tổ chức các triển lãm, các hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực vũ trụ, khoa học về không gian, qua đó truyền bá kiến thức khoa học và tình yêu khoa học đến công chúng và trẻ em. Với mục tiêu đó, sau khi trao đổi thống nhất với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ NASA tại Bình Định. Chương trình diễn ra trong 2 ngày với các hoạt động chính là trò chuyện với phi hành gia, NASA STEM Day và khám phá bầu trời đầy sao. Hàng loạt các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian vũ trụ những nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ trái đất sẽ được chia sẻ, giới thiệu, tạo cảm hứng cho các thế hệ hoạt động, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Chương trình NASA Sunday và chương trình Khám phá bầu trời đời sao là chuỗi các hoạt động trải nghiệm thực tế về giáo dục STEM, tìm hiểu, khám phá các bí mật của vũ trụ được tổ chức tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo tỉnh, nơi có đài quan sát thiên văn phổ thông, nhà chiếu hình vũ trụ hiện đại bậc nhất Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao các tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh Bình Định, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều thế hệ học sinh sinh viên của tỉnh tiếp bước nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng để phát triển quê hương. Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Nguyễn Hải Long nói:
Việt Nam Space Week 2023 là cơ hội để các bạn sinh viên, học sinh của tỉnh Bình Định và khu vực miền Trung tìm hiểu thêm về quá trình cống hiến các phi hành gia cho khoa học. Đó là những con người hy sinh không biết mệt mỏi cho hành trình khám phá và chinh phục không gian. Họ chính là tấm gương sáng, là động lực, là niềm cảm hứng đại diện cho trí tuệ của con người trong việc khám phá những thành tựu mới, cũng như giải đáp những câu hỏi mà nhiều thế hệ loài người chưa trả lời được. Chính vì vậy, thông qua sự kiện này, HCR mong muốn các bạn trẻ hãy tiếp tục kiên trì, ấp ủ giấc mơ khám phá khoa học của mình, hãy biến những điều ước mơ của mình thành hiện thực. Bình Định, vùng đất của địa linh nhân kiệt, cái nôi sinh ra nhiều người tài giỏi làm trạng danh đất nước, chắc chắn một ngày không xa sẽ có các bạn trẻ ở đây trở thành tấm gương sáng cho những thế hệ trẻ Việt Nam tiếp bước trên con đường chinh phục không gian.
Tại sự kiện, ông Michael Parker, cựu phi hành gia của NASA, cũng đã chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm khi thực hiện các chuyến bay và làm việc sinh hoạt trên không gian vũ trụ, những nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ trái đất. Ông Michael Parker nhắn nhủ: Từ tàu không gian nhìn về trái đất, hành tinh của chúng ta rất tươi đẹp và mong muốn mọi người hãy cùng góp sức bằng những hành động thiết thực để bảo vệ gìn giữ. Ông Parker đã có 965 giờ bay ngoài không gian. Khi không tham gia các chuyến bay vào vũ trụ, ông đảm nhận nhiều chức vụ khác tại NASA, bao gồm Capcom, người giữ liên lạc với tàu trong 11 sứ mệnh tàu con thoi, trợ lý giám đốc của Trung tâm Vũ trụ Johnson cho các chương trình bay vào vũ trụ có người lái. Tại sự kiện, các em học sinh sinh viên đã có dịp tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với các phi hành gia, tham gia các trò chơi khoa học không gian với một không khí hào hứng sôi nổi. Em Lê Vĩnh Kim, đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, háo hức nói:
Em là một người rất là yêu thích những cái thứ mà vũ trụ. Em cảm thấy là em biết được nhiều hơn về vũ trụ và những cái con tàu không gian của NASA, và em biết thêm được những công việc mà của các công nhân ở bên NASA người ta làm như thế nào, người ta phát triển như thế nào. Em thấy được những cái công việc bên NASA nó cũng khá là thú vị. Em cũng có hy vọng sau này cũng hãy vào được NASA, em sẽ cố gắng để học thật tốt.
Nhân dịp sự kiện tuần lễ NASA được tổ chức tại Bình Định, phi hành gia cùng các thành viên trong đoàn đã tặng 20 phần quà cho 20 em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về chương trình trò chuyện cùng phi hành gia trong khuôn khổ tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định ở thành phố Quy Nhơn. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện gặp gỡ Bình Định – Nhật Bản năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023 và là dịp để tỉnh Bình Định thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư thương mại với các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời qua đó giúp các doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác đầu tư tiêu thụ sản phẩm nhằm cùng phát triển bền vững. Trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản với chủ đề Bình Định nơi gặp gỡ, hội tụ và phát triển của các nhà đầu tư Nhật Bản cùng một số hoạt động khác như triển lãm sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các doanh nghiệp Bình Định và Nhật Bản tại khu vực tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh, tổ chức tham quan khảo sát thực địa khu kinh tế Nhân Hội, khu công nghiệp BKMAC V-Ship Bình Định và tham quan một số nhà máy của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.
Ông Lê Trung Cang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cho biết, hiện nay 63 hồ chứa lớn thuộc quản lý của công ty đang được vận hành đúng quy trình, điều tiết nước tưới tiêu hợp lý. trong đó có 52 hồ chứa đảm bảo tưới cho vụ hè và vụ thu, 11 hồ chứa có nguy cơ thiếu từ 1 đến 2 đợt tưới. Đến nay, qua kiểm đếm các hồ chứa của công ty quản lý tích nước đạt 70% dung tích thiết kế. Riêng 11 hồ chứa được bổ sung thêm nước cuối tháng 5 vừa qua, nên công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định nhận định tình hình hạn hán hoặc nguy cơ thiếu nước trong năm nay không quá căng thẳng. Cùng với đó, ngay từ đầu vụ, công ty đã có kế hoạch tưới để đảm bảo sản xuất, giảm thiểu tình trạng thất thoát nước và sẵn sàng điều tiết nước trong tình huống hạn hán.
Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải được 16 km trong tổng số 19,4 km chiều dài đoạn tuyến đoạn qua địa bàn huyện, đạt 82,4%. Đồng thời đã phê duyệt 18 phương án bồi thường cho 1.113 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng trên diện tích tuyến chính gần 145 ha, đạt 88,4%, với số tiền 206 tỷ đồng và phê duyệt 7 phương án bồi thường khu tái định cư. Hiện các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành bốc phân hóa và một số hạng mục khác có liên quan. Bên cạnh đó, huyện Hoài Ân cũng đã tổ chức cải táng trên 623 mồ mả bị ảnh hưởng, đạt 75,6% khối lượng mồ mả cần di dời. Đối với hạng mục di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đang được các địa phương thực hiện các bước để di dời hoàn trả. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, nhìn chung tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, trong đó vướng mắc lớn nhất là chưa có nguồn vật liệu đắp đắp sang nền các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến do một số hộ dân chưa đồng thuận về giá bồi thường nên phải tổ chức tuyên truyền vận động nhiều lần, trong khi thời gian để hoàn thành việc bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công còn rất ngắn. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đã yêu cầu các ban ngành của huyện cùng với các địa phương có dự án đi qua cần phải quyết liệt hơn nữa để khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trong đó, cần tập trung rà soát thông qua 5 phương án bồi thường về đất ở, đất vườn, nhà cửa và kiến trúc theo đơn giá điều chỉnh tại quyết định số 21 ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 64 hộ, diện tích hơn 2,2 ha với tổng giá trị 54,4 tỷ đồng. Đồng thời khẩn trương thẩm định phê duyệt chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân, đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trung hạ áp, đặc biệt tại các đường găng của dự án, sớm hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp để tổ chức san nền các khu tái định cư, vận động người dân tiếp tục cải táng mồ mả bị ảnh hưởng còn lại ra khỏi phạm vi của tuyến chính cao tốc.
Nhằm giúp hội viên có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, qua đó tạo động lực cho hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trong đó, ngoài nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân hiện có hơn 6 tỷ 900 triệu đồng, hỗ trợ cho 258 hộ vay, lập 35 dự án, hội còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quy Nhơn hơn 27,9 tỷ đồng cho 752 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quy Nhơn và Phú Tài hơn 1,5 tỷ đồng, giải ngân cho 48 hộ nông dân vay đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Để nâng cao hiệu quả sử dụng từ các nguồn vốn vay, thời gian qua các cấp hội đã thực hiện chặt chẽ công tác quản lý và cho vay đúng mục đích, đặc biệt đối với quỹ hỗ trợ nông dân, đối tượng cho vay chủ yếu là các hộ nằm trong những mô hình nhóm chi tổ hội nghề nghiệp như mô hình sản xuất chổi đót ở phường Trần Quang Diệu, mô hình nuôi cá bằng lồng bè ở phường Hải Cảng, mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm ở xã Nhân Hải. Việc cho vay theo hình thức dự án đã mang lại những kết quả tích cực, vì ngoài việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi, các hộ vay còn được tham gia sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nâng cao năng suất, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Định, từ đầu năm đến hết tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại một số địa phương. Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng hiệu quả, không để dịch bùng phát lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, hội đoàn thể triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn các hiệu quả dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi phát hiện. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định, Báo Bình Định và hệ thống truyền thanh cơ sở phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng chống cho cá nhân cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đoàn thể thuộc địa bàn huy động lực lượng phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt chú trọng các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.